Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thịnh Đức trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Lợi ích thiết thực từ bóng chuyền hơi với người cao tuổi.
Ngành y tế Thái Nguyên nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 5 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Dự kiến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2020 và được chia làm hai đợt. Đợt 1, Quốc hội họp trực tuyến, đợt 2, họp tập trung tại nhà Quốc hội. Kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, thảo luận về các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, đã có 9 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri xã Thịnh Đức thuộc các nhóm lĩnh vực, tài nguyên môi trường, an sinh xã hội, chế độ chính sách, v.v. như đề xuất xem xét điều chỉnh danh mục 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc da cam cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng mức hỗ trợ và sớm chi trả hỗ trợ của năm 2020 đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với giai đoạn 2 dự án An Lạc Viên, đề xuất hoàn trả các tuyến mương tưới tiêu, đường nước sinh hoạt bị ảnh hưởng do quá trình thi công một số công trình, dự án trên địa bàn. Trước những ý kiến kiến nghị trên, đại diện các sở, ban ngành và cấp ủy chính quyền địa phương đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, gửi tới các cơ quan có thẩm quyền, xem xét, giải quyết.
Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Gia Sàng vừa tổ chức ra mắt câu lạc bộ Hoa Lan. Tham gia câu lạc bộ phần lớn là hội viên Hội Phụ nữ và Hội Nông dân. Đây là những người có niềm say mê, yêu thích hoa lan. Tại buổi ra mắt, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân phường Gia Sàng đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ cho ban điều hành. Theo đó, câu lạc bộ có 35 thành viên và ban điều hành câu lạc bộ gồm 6 thành viên. Câu lạc bộ Hoa Lan được thành lập đã tạo sân chơi lành mạnh cho những người yêu thích hoa lan, đồng thời góp phần khuyến khích, đẩy mạnh phong trào chơi hoa lan, giúp các thành viên chia sẻ cách làm hay, sáng tạo, cùng nhau giao lưu, thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật từ hoa lan.
Nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phường xã, cơ quan đơn vị trên địa bàn tổ chức tổng vệ sinh môi trường. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 10, nhiều xã phường, đơn vị trường học trên địa bàn đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thực hiện phát quang bờ bụi, khơi thông công rãnh, mương thoát nước, quét dọn, thu gom rác thải tại tất cả các đường làng, ngõ phố, vỉa hè, lề đường, khuôn viên cơ quan, đơn vị trường học và các địa điểm công cộng. Thông qua hoạt động này góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của nhân dân, đồng thời tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp trên địa bàn thành phố trước, trong và sau ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 là một trong những hạng mục công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Trong quá trình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện dự án, cơ bản đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân các phường Tân Lập, Phú Xá, Trung Thành. Hiện nay, trên địa bàn phường Tân Lập còn một hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành ở tổ 2 phường Tân Lập chưa bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Cụ thể, hộ ông Thành được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 13.774/QĐ-UBND về việc thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng tại quyết định số 13.734/QĐ-UBND với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2019, ông Đào Tuấn Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Số tiền còn lại là tiền thưởng bàn giao mặt bằng và tiền hỗ trợ thuê nhà chưa chi trả do hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng theo thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố. Trong tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã 3 lần phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức chi trả số tiền còn lại này cho hộ ông Thành, nhưng hộ gia đình không nhận tiền. Về tái định cư, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 9078/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2019 về việc giao đất ở tái định cư. Trong đó, ông Đào Tuấn Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3, phường Tân Lập. Ngày 26 tháng 8 năm 2019, giao đất tại thực địa. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về bàn giao mặt bằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã 2 lần gửi thông báo về việc bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố tổ chức vận động thuyết phục nhiều lần, nhưng đến nay hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng. Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Nghị định 01/NĐ-CP ngày 6 tháng 1 năm 2017 của Chính phủ, Nghị định 47/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ và các văn bản quy định chính sách hiện hành về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự quy định chính sách hiện hành. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8.482/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 24 tháng 9 năm 2020 đến ngày 23 tháng 10 năm 2020. Vậy đề nghị hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành khẩn trương bàn giao mặt bằng để tạo thuận lợi cho quá trình thi công dự án. Trường hợp hộ ông Thành không bàn giao mặt bằng, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định tại điều 71 Luật Đất đai năm 2013 và điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Theo bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sáng ngày 5 tháng 10 cho biết đến nay đã 33 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới ở cộng đồng. Việt Nam hiện có 1.096 bệnh nhân. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Y tế, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 vẫn thường trực tại các địa phương do vẫn còn mầm bệnh trong cộng đồng, nguồn bệnh từ người nhập cảnh. Số ca mắc ở Việt Nam, tính đến 6 giờ ngày 5 tháng 10, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Đến hôm nay, Việt Nam cũng đã bước sang ngày thứ 33 không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay đã sang ngày thứ 48, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 16.363, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 263, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.551, cách ly tại nhà, nơi cư trú 4.549 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, Việt Nam đã chữa khỏi cho 1.020 bệnh nhân COVID-19 trên 1.096 ca mắc, khoảng 96% tổng số ca mắc đã được chữa khỏi. Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này, Việt Nam không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 1 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 2 ca, số ca âm tính lần 3 là 4 ca. Số ca tử vong ở Việt Nam đến nay là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao, nhất là bộ môn bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo người cao tuổi tích cực tham gia rèn luyện. Hiện nay, bộ môn này đã trở thành một sân chơi bổ ích, một món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe, thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù công việc khá bận rộn, nhưng mỗi buổi chiều hàng ngày, ông Ngô Doãn Thinh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cao Ngạn, cùng các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền người cao tuổi của xã tham gia tập luyện bóng chuyền hơi. Nhờ thường xuyên tập luyện, ông Thinh thấy bản thân luôn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, dù năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông Ngô Doãn Thinh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thế từ khi mà chúng tôi tham gia cái chương trình này thì nghĩa là sức khỏe càng ngày nó càng có những cái tăng lên. Và nó có những cái bệnh tật, ví dụ như đau chân, đau khớp mà nó giảm đi rất nhiều.
Sôi nổi, vui vẻ là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi tổ 4 phường Quang Trung đem đến cho người xem. Được thành lập từ năm 2018, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thu hút gần 50 thành viên tham gia. Với họ, việc tập luyện bóng chuyền thường xuyên không chỉ mang lại những lợi ích về sức khỏe mà còn tạo niềm vui sống khi đã ở độ tuổi xế chiều. Bà Bùi Thị Hiền, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài việc tích cực tập luyện, chú trọng kỹ thuật đánh bóng, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu bóng chuyền hơi với nhiều chi hội người cao tuổi của các địa phương trong tỉnh. Bà Hiền cho biết thêm.
Mỗi khi ra sân buổi sáng, thấy người nó rất là thoải mái, tinh thần sảng khoái. Khi ra sân thì mọi người rất hồ hởi, tươi, khỏe. Chúng tôi cũng thấy là cái hoạt động phong trào thể thao này rất chi là có ý nghĩa và thiết thực với cả các cụ cao tuổi.
Bóng chuyền hơi là môn thể thao vừa sức, không yêu cầu về tốc độ, sức mạnh, dễ chơi và đặc biệt an toàn với người cao tuổi, nên ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, 100% hội, chi hội người cao tuổi ở các phường xã đều thành lập được đội bóng chuyền hơi với số lượng trên 300 câu lạc bộ và số người cao tuổi thường xuyên tham gia tập luyện chiếm khoảng 40% tổng số người cao tuổi trên toàn thành phố. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền hơi của người cao tuổi, ông Đồng Ngọc Linh, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thì bóng chuyền hơi thì mấy năm gần đây mới phát triển mạnh. Các câu lạc bộ thì hoạt động rất là sôi nổi, các đội thì thường xuyên các buổi chiều tham gia thi đấu, tổ chức một số các cái buổi giao lưu và thậm chí là tổ chức giao lưu với một số huyện của tỉnh giúp cho người cao tuổi có cái sức khỏe rất tốt.
Có thể thấy, việc duy trì phát triển các câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã tạo điều kiện cho người cao tuổi được rèn luyện thân thể, tạo sự đoàn kết, vui khỏe, kéo dài tuổi thọ, ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Cùng với các môn thể thao khác, sự phát triển của môn bóng chuyền hơi đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng, qua đó thấy được ý nghĩa thiết thực của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài viết Ngành y tế Thái Nguyên nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Bài viết của tác giả Đặng Ngọc Huy đăng trên trang thông tin điện tử Sở Y tế. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mới đây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên triển khai phẫu thuật trực tuyến kết nối với các điểm cầu thuộc dự án khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Tham gia có các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tai mũi họng của Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, Hội Tai mũi họng Trung ương. Các ca phẫu thuật được thực hiện tại phẫu trường khoa gây mê hồi sức và kết nối trực tuyến hình ảnh phẫu thuật về Trung tâm khám chữa bệnh từ xa Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cùng 5 điểm cầu ở các tỉnh thành: Bệnh viện A Thái Nguyên, Trung tâm Y tế huyện Phú Lương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn, Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới Bắc Cạn, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc Lạng Sơn. Các chuyên gia đầu ngành đã chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật ung thư thanh quản giai đoạn T1, T2 qua nội soi, bóc tách khối u, tiến hành phẫu thuật với nam bệnh nhân 58 tuổi, trú tại tổ 5, thị trấn Chợ Mới Bắc Cạn, được chẩn đoán viêm thanh quản mãn tính, nang dây thanh phải, hội chứng trào ngược. Các chuyên gia đã sử dụng phương pháp phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản, cắt nang dây thanh phải. Ca phẫu thuật thứ hai được thực hiện đối với bệnh nhân nam 44 tuổi, trú tại xã Dân Tiến, Võ Nhai, có tiền sử viêm thanh quản, được chẩn đoán viêm thanh quản mãn tính, u hạt dây thanh trái, hội chứng trào ngược, nghi ngờ ung thư. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u hạt dây thanh trái. Đây là một hoạt động nhằm xây dựng mạng lưới tư vấn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện khu vực miền núi phía Bắc, hỗ trợ chuyên môn, nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chuyên sâu với các chuyên gia y tế, tiết kiệm thời gian, kinh phí, giảm tải cho y tế tuyến trên.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 2.000 bác sĩ, đạt tỷ lệ 16,2 bác sĩ trên 10.000 dân. Số lượt người dân khám chữa bệnh đạt trung bình trên 2 lượt một người một năm. Tổng số giường bệnh toàn tỉnh trên 6.600 giường, đạt 50,7 giường trên 10.000 dân. Trong đó giường bệnh công lập 47,1 giường trên 10.000 dân, ngoài công lập 3,6 giường trên 10.000 dân, vượt kế hoạch đề ra. 100% bệnh viện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Với vị trí trung tâm các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, ngoài phục vụ cho nhân dân trong tỉnh, ngành y tế Thái Nguyên còn đảm nhận việc chăm sóc sức khỏe cho một lượng lớn công nhân, học sinh, sinh viên và nhân dân các tỉnh lân cận. Thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn 2016-2020, ngành y tế Thái Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực với sự hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công tại 8 bệnh viện tuyến tỉnh và 9 đơn vị y tế tuyến huyện, hàng năm đạt trên 80%. 100% số trạm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, 96% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, hơn 90% số trạm y tế có bác sĩ, 98,4% số thôn bản có nhân viên y tế thôn bản hoạt động. Toàn ngành đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và vận hành, kết nối liên thông dữ liệu từ tỉnh đến huyện, xã, liên thông cổng giám định bảo hiểm y tế, triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em điện tử, tiến tới hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và y tế thông minh. Hệ thống y tế dự phòng của toàn tỉnh được củng cố và phát triển từ tỉnh đến cơ sở. Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế dự phòng. Nhiều năm liền trên địa bàn Thái Nguyên không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ hàng năm đạt từ 95% đến 97%. Đặc biệt khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên phạm vi toàn cầu vào đầu năm 2000, ngành y tế Thái Nguyên đã tham mưu tích cực cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 với nhiều giải pháp đồng bộ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Từ khi dịch COVID-19 xảy ra tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh chỉ phát hiện một ca tại huyện Đại Từ ngày 28 tháng 3 năm 2020, bệnh nhân số 178. Bệnh nhân này đã được công bố khỏi bệnh ra viện ngày 26 tháng 5 năm 2020 về địa phương. Kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, đi lại, học tập của người dân được duy trì thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, đảm bảo phương châm thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế địa phương và đảm bảo an sinh xã hội. Trong công tác khám chữa bệnh và phát triển y tế chuyên sâu, việc cải thiện chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tiếp tục được nâng lên, đặc biệt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi. Chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng cao, công tác tiếp đón người bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, công tác điều dưỡng có chuyển biến tích cực. Hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn, xây dựng cơ sở y tế xanh, sạch đẹp được chú trọng. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển hệ thống các bệnh viện thực hiện định hướng y tế chuyên sâu, gồm Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bệnh viện A, Bệnh viện C, Bệnh viện Gang Thép, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Bệnh viện Y học Cổ truyền, Bệnh viện Mắt, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Bệnh viện Quốc tế, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, các bệnh viện tư nhân và bệnh viện ngành có đóng góp rất lớn trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh đã trở thành bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Nội tiết, Phụ sản, Nhi, Bệnh viện Nhiệt đới và Bệnh viện Tim Hà Nội, góp phần giảm tải cho tuyến trung ương. Các lĩnh vực sản khoa, nhi khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, chấn thương, ung bướu có bước phát triển mạnh. 7 bệnh viện đã thực hiện tự chủ tài chính từ năm 2018. 100% các cơ sở khám chữa bệnh đã kết nối thanh toán, giám định với cổng giám định điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện thống kê báo cáo qua phần mềm thống kê y tế điện tử, quản lý bệnh truyền nhiễm, quản lý tiêm chủng, cập nhật thông tin, văn bản thường xuyên lên trang web của Sở Y tế, tổ chức triển khai một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, kết nối liên thông giữa phần mềm quản lý thông tin xã, phường, thị trấn và sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em phiên bản điện tử. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn 2021-2025, ngành Y tế Thái Nguyên tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Toàn ngành phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng tin học trong quản lý y tế và công khai minh bạch các hoạt động y tế, nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh gắn với đổi mới, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển mạnh mẽ các trung tâm chuyên sâu, đổi mới tài chính y tế, phát huy cao độ tính tự chủ tài chính trong hệ thống khám chữa bệnh, huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho y tế, khuyến khích mạnh mẽ việc xã hội hóa y tế, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
Công tác dân vận trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ năm 1975 đến nay. Sau 30 năm chiến tranh, cả nước bước vào thời kỳ mới cùng thực hiện một chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa với nhiều khó khăn thách thức. Đảng đã vận động nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng và kéo dài, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với Lào, Campuchia, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất họp từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2 năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất các tổ chức mặt trận ở hai miền Nam Bắc thành tổ chức Mặt trận Thống nhất duy nhất, lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6, 1986, Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật, cùng toàn dân khởi xướng sự nghiệp đổi mới với 4 nội dung: đổi mới chủ trương, đổi mới tổ chức, đổi mới cán bộ, đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Trên cơ sở đó, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vượt qua khó khăn, phá thế bao vây cấm vận, tiếp tục phát triển. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng tiếp tục đổi mới công tác dân vận. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 6 đã ban hành nghị quyết số 08BNQHNTU ngày 27 tháng 3 năm 1990 về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân với 4 quan điểm chỉ đạo: cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích, thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân. Các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng, công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể. Nghị quyết 8B là bước chuyển kịp thời nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong tình hình mới, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên quan liêu, mệnh lệnh, xa dân, chuyên quyền, độc đoán, tham ô, hối lộ, sống xa hoa, lãng phí, làm giảm nhiệt tình cách mạng, hạn chế việc phát huy khả năng to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước. Năm 1991, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội khẳng định toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Thực hiện các nghị quyết từ Đại hội 7 đến Đại hội 11 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác dân vận, đó là Chỉ thị 30 CTTU ngày 18 tháng 2 năm 1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các nghị quyết số 23, 24, 25 khóa 9 năm 2003 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo, quyết định số 290 QĐTU ngày 25 tháng 2 năm 2010 về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Đặc biệt, trên cơ sở đánh giá tình hình, làm rõ các thách thức đối với công tác dân vận trong Đảng cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã ban hành Nghị quyết 25 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định và làm sâu sắc thêm 5 quan điểm, 7 nhiệm vụ nhằm tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, nhiều văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận được ban hành nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 năm 2016 đã nhấn mạnh nội dung phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận trong xây dựng Đảng, yêu cầu tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân, giải quyết bức xúc kiến nghị chính đáng của nhân dân, kịp thời thể chế đường lối chủ trương của Đảng phù hợp với lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân vận của hệ thống chính trị. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Chương trình khuyến mại xài Vina lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyến mại.vinaphone.com.vn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!